Bài giảng theo sách Matthew, đoạn 5, từ câu 38 đến câu 42, với đề tài Lấy ân báo oán.
Thưa quý vị, chúng ta đang học những bài giảng trên núi và những cái bài giảng của Chúa cho chúng ta nhìn những cái lời dạy ở trong Cựu Ước với một cái thái độ mới, một cái tinh thần mới. Và chúng ta thấy trong cái bài giảng trên núi đó, Chúa có một cái công thức mà Ngài cứ dùng đi dùng lại. Đó là Ngài nói các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, Ngài nhắc lại những lời dạy trong Cựu Ước. Nhưng mà thay vì để chúng ta theo những cái lời dạy đó một cách máy móc, Ngài nói xong ta phán cùng các ngươi rằng, và Ngài dạy cho chúng ta một cái điều mới, một cái thái độ mới đối với cái lời dạy trong Cựu Ước đó. Chúng ta phải theo Cựu Ước theo cái tinh thần của nó, chứ không phải chỉ theo cái nghĩa đen để mà tìm cách bóp méo để cho ích lợi cho chúng ta. Bây giờ tiếp tục học cái bài giảng trên núi này, chúng ta sẽ thấy Chúa nói đến một điều mà mỗi người chúng ta đều gặp phải, đó là sự trả thù. Sống trên thế gian này, chúng ta đụng chạm với nhau và đôi khi người khác làm cho mình một điều gì đó mà mình phật lòng, mình để bụng và mình tìm cách trả thù, trả đũa lại những điều mà người khác làm đó. Và hôm nay chúng ta sẽ học cái bài học để coi Chúa dạy chúng ta cái gì về cái sự trả thù. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 38, Chúa dạy như thế này: các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Xong ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắng, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường thì hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng trớ. Trước nhất Chúa nói các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Có thể Chúa nói đến những điều dạy trong Cựu Ước, chẳng hạn như trong Xuất Ê-díp-tô ký 21-23: còn nếu có sự hại chi thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương. Lê-vi-ký 24-19: khi một người nào làm thương tích cho kẻ lân cận mình thì người ta phải làm thương tích cho người đó lại như chính người đã làm. Gãy đền gãy, mắt đền mắt, răng đền răng, người ta sẽ làm cho người ấy đồng một thương vết như chính người đã làm cho người khác. Và trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 19 câu 21 cũng viết: mắt người cho thương xót, mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, và chân đền chân. Nghe những cái lời dạy trong Cựu Ước này, chúng ta thấy như là Chúa dạy mình phải lấy oán đền oán. Nhưng mà thiệt ra cái ý của Chúa không phải là như vậy. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu là cái lời dạy này áp dụng cho chính quyền chứ không phải cho cá nhân. Chúa dạy đây cho những người điều khiển nước Do Thái lúc đó có cái trách nhiệm phải trừng phạt những người phạm tội. Và thật ra ngày hôm nay chính phủ vẫn làm như vậy. Nếu một người phạm tội thì phải đền tội, và cái sự đền tội này phải xứng đáng với lại cái việc làm họ phạm. Nếu một người phạm tội nặng thì phải đền nặng, nếu phạm tội nhẹ thì phải đền tội nhẹ. Tại sao ngày hôm nay chính phủ vẫn trừng phạt kẻ phạm tội? Thì vì một xã hội mà không trừng phạt kẻ phạm tội đó thì sẽ loạn. Thành ra cái vấn đề đây không phải là mình lấy oán trả oán, nhưng mà chúng ta phải trừng phạt kẻ phạm tội. Phải có một cái kỷ luật để trừng phạt những kẻ phạm tội. Thì chúng ta phải nhớ, thứ nhất những cái lời dạy này áp dụng cho chính quyền chứ không phải cho cá nhân. Cá nhân không có đi ra trả đũa lại, trừng phạt những cái người làm hại mình. Nhưng mà quan trọng hơn, chúng ta phải hiểu là cái lời dạy này để ngăn cản cái sự trả thù leo thang. Nếu mà cái lời dạy này chỉ áp dụng cho cá nhân thì quý vị cũng biết mỗi người chúng ta khi bị tổn thương, chúng ta có cái khuynh hướng nhìn cái sự tổn thương nó lớn, nó bự lắm. Chúng ta thổi phồng cái sự tổn thương của chúng ta lên và chúng ta tìm cách trả thù theo cái nhìn của mình. Người ta nói một tí, mình làm cho nó bự ra, thành cái vấn đề nó cứ leo thang lần lần. Thành cái lời dạy đây không phải là lấy oán trả oán, nhưng cái mục đích của nó để cản mình không có leo thang. Hồi nhỏ thì thích đọc kiếm hiệp lắm, trốn trong giường để mà đọc. Nói chung tất cả mọi chuyện kiếm hiệp hồi xưa đó đều xây dựng trên một cái bối cảnh, đó là có một lúc nào đó cha mẹ mình bị giết một cách oan ức, và cả đời của mình tìm cách trả thù. Và không chỉ mình giết lại một người, mình tìm cách giết cả đại gia đình. Thành ra cái chuyện trả thù nó cứ chồng chất, nó cứ leo thang, nó cứ leo thang, leo thang. Và cái lời Chúa dạy đây đó là đừng có leo thang. Nếu mà bị con mắt, đền con mắt thôi. Nếu mà bị mất chiếc xe, đền chiếc xe thôi, chứ không phải đền 10 chiếc xe. Nếu mà có ai đụng xe tôi và tôi bị mất chiếc xe một tí, thì cái trách nhiệm đền bù của người đó là làm cho chiếc xe của tôi trở lại như cũ. Chứ không phải là tôi bắt anh phải đền hết chiếc xe tôi cũ mềm, bây giờ anh phải mua chiếc xe mới tinh như tôi, mua xe Mercedes cho tôi. Chứ không, mình không đòi hỏi quá cái điều mà người ta làm hại cho mình. Đó là cái nguyên tắc mà Chúa muốn dạy ở đây để mà ngăn cấm chúng ta leo thang. Khi Chúa đến, Ngài nhắc lại những cái lời dạy đó, đừng có trả thù, đừng có leo thang. Và Ngài đưa một cái lời dạy mới. Cái lời dạy mới đó không phải là chúng ta lấy oán trả oán, không phải là người ta làm hư một con mắt mình phải bắt họ đền con mắt, nhưng mà chúng ta lấy ân báo oán. Và Ngài nói là xong ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Có nhiều bản dịch Kinh Thánh dịch hơi sai, đặc biệt là cái bản cũ dịch là đừng chống cự điều dữ. Thưa không, trong Kinh Thánh nói những chỗ khác rất rõ ràng là chúng ta phải chống cự lại những cái điều dữ. Nhưng chúng ta phải học là chúng ta đừng chống cự kẻ dữ. Và trong Roma đoạn 12 câu 19 cũng vậy: hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời Chúa rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói thì hãy cho ăn, có khát thì hãy cho uống. Vì làm như vậy, khác nào mình lấy những thang lửa đỏ mà chất lên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Và khi chúng ta đọc cái lời dạy của Chúa, đừng chống cự kẻ dữ, chúng ta có một câu hỏi, có phải như vậy là bây giờ ai muốn làm gì thì làm? Người ta đến, người ta di súng giết mình cũng để họ giết. Người ta đến hãm hiếp con cái của mình cũng để họ hãm hiếp. Người ta đến chà đạp mình cũng để họ chà đạp hay không? Thì vì cái lời dạy của Chúa là đừng chống cự kẻ dữ mà. Thì nếu mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta hiểu sai lời dạy của Chúa. Chúa không dạy chúng ta hèn yếu như vậy. Trước hết cho tùy dẫn chứng tại sao thì nói là Chúa không có dạy là người ta muốn làm gì thì làm, mình cứ chịu đựng. Khi mà Chúa Giêsu bị người ta bắt và đưa ra trước mặt các thầy cả thượng phẩm, chúng ta đọc lại trong Giăng 18:22, Ngài biên phán như vậy: có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó cho Ngài một vả. Người ta vả Chúa Giêsu ở đây. Và chúng ta đọc từ nãy chúng ta thấy Chúa nói là ai vả mình thì mình đưa má khác cho người ta vả. Có phải như vậy hay không? Thưa câu 23, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem, như bằng ta nói phải, làm sao nghi đánh ta? Ngài thách thức lại cái sự vả đó, chứ không phải Ngài đưa cái má khác cho người ta vả. Trong Luca 22:35, Chúa dặn các môn đồ: khi ta đã sai các người đi, không đem túi bao giày chi hết, các người có thiếu gì không? Môn đồ thưa: không thiếu gì cả. Ngài rằng: nhưng bây giờ ai có túi bạc hãy lấy đi, ai có bao cũng vậy, ai không có gươm hãy bán áo đi mà mua. Tại sao Chúa bảo các môn đồ phải bán áo mua cái gươm? Cái gươm để làm gì? Có phải để giết người không? Không, để mà bảo vệ lấy mình. Thành ra nếu mà người ta tấn công mình, cái trách nhiệm của mình là mình phải bảo vệ mình. Mình phải tìm cách chống lại cái sự tấn công đó. Chứ mình không phải để người ta muốn đánh mình, người ta muốn hiếp dâm mình cứ để người ta làm. Phao-lô cũng vậy. Khi bị bắt bỏ tù, Phao-lô không có tình nguyện ở lại trong tù thêm một vài năm nữa. Trong công vụ 22:24, sau khi người ta tìm cách bắt Phao-lô ở thành Jerusalem, quản cơ bèn truyền điều người vào trong đồn, dùng roi mà tra người, để biết vì cớ gì chúng kêu la nghịch cùng người. Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đứng đó rằng: ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Roma, mặc dầu người đó chưa thành án hay sao? Người ta sắp căng Phao-lô ra đánh, Phao-lô không, cũng nói: xin cho tôi theo cái lời dạy của Chúa, đánh tôi thêm vài roi nữa. Không, ông biện luận lại, nói tôi là công dân La Mã, và các ông không có quyền đánh tôi như vậy. Thành ra chúng ta phải thế, Chúa không dạy chúng ta là trong tất cả mọi trường hợp, người ta đánh mình mời người ta đánh thêm, người ta nhục mạ mình mời người ta nhục mạ thêm, người ta hãm hiếp mình để người ta làm những điều đó, mình là một tấm thảm để người ta chà đạp lên. Không, Chúa không có dạy mình điều đó. Nhưng mà Chúa dạy cái gì ở đây? Chúa dạy chúng ta là có cái giới hạn trong điều không chống nghịch lại những kẻ dữ. Và Chúa nói là những cái người mà chống nghịch lại với mình trong những cái điểm không quan trọng, đừng để ý, không đáng. Nhưng mà có những cái điểm quan trọng mình phải biết. Và nguyên cái bài giảng ở đây nằm ở đó đó, là Chúa không nói là tất cả mọi điều mình cứ để yên, người ta muốn làm gì thì làm. Quan trọng hay không cũng thành vấn đề, để cho người ta chà đạp. Có những cái điều mà mình đáng chống cự lại, có những cái điều mà không đáng. Và chúng ta phải biết cái gì quan trọng, cái gì không, để mà chúng ta có thể áp dụng câu này. Cái điều quan trọng là mình phải quyết định cái gì đáng, cái gì không đáng. Và cái sự quyết định của mình tùy thuộc vào mình là người tín đồ hay không. Nếu mình là người tín đồ, có những cái điều mà người đời nhìn là xứng đáng, đáng để mà tranh đấu, mình coi như không giá trị. Và có những điều mà người đời coi là không ra gì, không đáng để mà tranh đấu, mình phải tranh đấu. Có những cái điểm mà người đời cho là quan trọng, người tín đồ coi không ra gì. Có những cái điều mà người đời coi không quan trọng, không đáng gì hết, người tín đồ coi là quan trọng. Và Chúa cho chúng ta một vài ví dụ ở đây. Câu 39 trái lại, nếu ai vả má bên hữu người thì hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Cái hành động vả má nó thiệt ra không phải là cái hành động hành hung, nhưng mà đây là hành động nhục mạ. Tại sao mình nói như vậy? Mình phải hiểu là đây là má bên hữu. Nếu mình bột tay một người thì mình lấy cái tay phải, mình đánh cái má nào? Má bên trái. Nhưng mà chưa nói đây má bên phải, tức là dùng cái lưng bàn tay đánh ngược lại. Và nếu mình đánh ngược lại thì đây là một hành động sỉ nhục hơn là một hành động hành hung. Hành hung là dùng tay phải đánh má bên trái, nhưng mà sỉ nhục là dùng cái lưng bàn tay để đánh má bên phải. Quý vị có coi mấy cái phim xưa ở bên Anh mà khi mà người ta muốn sỉ nhục ai, người ta làm cái gì? Là rút cái bao tay trắng ra, đánh một cái nhẹ nhẹ thôi. Đọc cái ví dụ này lần nữa, chúng ta phải thấy là có cái giới hạn ở đây. Ngài nói đến chuyện vả má, chứ Ngài không nói là có ai đâm một dao, mời họ đâm thêm 20 dao nữa. Chứ không nói đến cái sự người ta giết mình, người ta đâm chém mình, nhưng cái lời nói của người khác. Và chưa nói, nếu mà người ta sỉ nhục ghê, thì đừng có coi đây là cái chuyện quan trọng. Và người Việt Nam mình cũng vậy, là một sự nhìn chiến sự lành. Trong Châm Ngôn 15:1 cũng vậy, lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sáng sớm thêm thành nộ thêm. Nhiều khi mình nghe nó chói tai, mình không ưa, nhưng mà nếu mà mình nói ngược lại đó, thì giống như mình đổ dầu vô lửa. Đặc biệt trong gia đình, đôi khi có cái lời qua tiếng lại. Ông nói sao bà ngu quá vậy, thấy mình bị sỉ nhục, tức trong lòng, bà trả đũa lại, nói, còn ông thì sao, chỉ cái con này ngu như vậy đó, mới lấy ông như con nào thèm lấy ông. Khi mà bị sỉ nhục như vậy đó, mình phải trả đũa. Nhưng mà Chúa dạy những cái điều đó không quan trọng. Tại sao Chúa dạy là những cái điều sỉ nhục không quan trọng? Đấy là cái điều mà mỗi người chúng ta phải nhớ. Đối với người đời, cái giá trị của chúng ta tùy thuộc người ngoài nhìn chúng ta như thế nào. Người ngoài tâm mốc chúng ta nghĩ mình có giá trị. Người ngoài sỉ nhục chúng ta coi mình bị nhục nhã. Nhưng mà người tín đồ nhìn Chúa nhìn mình như thế nào, chứ không phải người khác nhìn mình như thế nào. Người tín đồ để ý Chúa nghĩ gì đến mình nhiều hơn là mình nghĩ gì đến mình, hay là người khác nghĩ gì đến mình. Và người tín đồ biết Chúa yêu mình đến nỗi đã chết cho mình đến thập tự giá. Thì người tín đồ biết là mình có một cái giá trị cao trọng trước mắt Chúa. Và tất cả những cái suy nghĩ của người khác không thành vấn đề. Người khác có nói gì thì nói, không thành vấn đề. Tôi lặp lại điều này rất quan trọng mà quý vị nhớ. Cái giá trị của tôi không tùy thuộc vào cái lời nói của người khác, cái cách người khác đối xử với mình. Những cái giá trị của tôi tùy thuộc vào cách Chúa đối với tôi. Và người khác có nói gì thì nói, mình biết mình có cái giá trị. Thiệt ra chúng ta phải biết điều này là như tôi có giảng mấy năm trước. Trong Chúa đó, nhu thắng cường, nhược thắng cường. Chúa đã dùng cái chiến thuật này để chiến thắng ma quỷ. Chúa đã để cái sự nhục nhã bị chết trên cây thập tự giá làm cho ma quỷ chịu thua. Nếu mà người ta sỉ nhục mình mà mình sỉ nhục lại, mình trả đũa lại, mình không thương gì người ta. Nhưng mà mình phải biết nhu thắng cường, nhược thắng cường. Nếu mà mình có một thái độ hòa nhã, chín chắn và nhún nhường thì người khác sẽ thấy cái thái độ đó và họ sẽ tin Chúa. Cái điều thứ hai là sự tranh tụng. Câu 40, nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn thì hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Cái áo vắn là cái áo người ta mặc ở trong, cái áo dài cũng như cái áo choàng mặc ở ngoài. Chúa không có nói là nếu ai kiện ngươi để lấy cái nhà của ngươi, nếu ai kiện ngươi để lấy hết tài sản của ngươi. Ngài đưa một cái ví dụ, cái áo vắn, cái áo dài. Có thể đây là những điều không phải là nó không có quan trọng. Đối với người Do Thái, cái áo choàng là cái quan trọng. Người đời có thể coi cái áo dài quan trọng, nhưng mà đối với người tín đồ, nếu mà có ai kiện tụng, chẳng thà mình mất mát những cái điều vật chất. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 6 cũng nói như vậy. Nhưng anh em kiện anh em lại đem trước mặt kẻ chẳng tin, thật vậy anh em có kiện cáo nhau, ấy là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn, sao chẳng đành sự gian lận là hơn. Nếu mà trong hội thánh có sự bất đồng lẫn nhau, giành giật lẫn nhau, chẳng thà mình thua thiệt chút xíu, chịu thua, nhường nhịn, để cho nó qua, còn hơn là phải đem ra trước tòa án kiện. Mà nếu mà người nào đem mình ra trước tòa án kiện, một vật nhỏ nhặt, chó hả? Không thành vấn đề, nó không đáng. Cái vấn đề đây là, như vậy tôi nói, có những chuyện không đáng để mình để ý. Nhưng mà đôi khi mình xé bự ra, mình coi nó trở thành cái vật quá giá trị. Nguyên cả cái thời gian mình để ý vào trong cái vấn đề đó. Kiện tụng, đừng có đem ra trước tòa những cái điều mà không đáng. Và đôi khi mình cũng bị ép buộc làm điều này điều kia. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường thì đi hai dặm với họ. Cái luật thời đó, đó là người lính La Mã gặp bất cứ người nào có thể bắt người đó khiêng dụng cụ cho họ một dặm đường. Và cái luật là chỉ một dặm thôi, không được quá một dặm. Người Do Thái lúc xưa một dặm đúng từ nhà họ có những cái dấu. Thế mà lính La Mã bắt họ vác đến đó họ bỏ xuống là họ không có bị vác thêm nữa. Và quý vị nhớ là trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 32 có câu chuyện là lúc mà Chúa phải vác cái thập tự giá trên con đường đi đến đồi Gô-gô-tha. Khi họ đi ra gặp một người ở thành Si-ren tên là Si-môn thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Giê-xu. Tôi phải nói rõ ràng, Chúa không nói là nếu ai ép các người đi 100 dặm, đó là chuyện khác. Nhưng mà nếu ai ép các người đi 1 dặm, mình có thể làm được, thì đi 2 dặm. Bắt buộc mình phải vác được cái luật như vậy. Có hai cái thái độ, nếu mà mình bị bắt buộc phải vác đồ như vậy. Mình vác nó đi, nhưng mà có thể mình không vui, mình càng ra. Mình làm tối thiểu đúng 1 dặm, bỏ xuống, không làm nữa. Cái người bắt mình vác cũng cảm thấy khó chịu nữa. Đó là một thái độ. Một thái độ khác là Chúa nói ở đây. Nếu ai muốn bắt ngươi đi 1 dặm đường, đừng có coi này cái chuyện quan trọng. Sẵn sàng đi 2 dặm, vui vẻ. Và đây là cái điều mà Peter cũng dạy ở trong Peter thứ nhất, đoạn 2 câu 18. Nói đến cái chuyện mình gặp một người chủ mà khó khăn. Hỡi người làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình. Chẳng những phục chủ hiền lành mà thôi, lại cũng phải phục người chủ khó tính nữa. Vì nhân cớ lưu tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là ơn phước. Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu thì có gì đáng khoe. Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, đây là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu cho Ngài. Ở sở làm của mình, mà cái luật bắt mình làm 1 dặm, mà mình gặp cái người ép buộc mình làm thêm, vui vẻ mà làm. Vui vẻ đó ảnh hưởng đến chính cá nhân mình. Nếu mà mình không vui vẻ, buồn bực mà mình làm điều đó thì chỉ lỗ mình thôi, thì vì trong lòng mình không có được sự thoải mái. Mình phải làm Chẳng thà mình làm một thái độ thoải mái hơn là mình làm một thái độ giận dữ. Và nếu mình làm như vậy đó, thì mình có thể thay đổi người khác. Người khác có thể họ cảm thấy xấu hổ về cái việc ép buộc của họ. Có thể mình thay đổi họ để họ nhìn thấy Chúa. Ở trong hội thánh của mình, trong hội thánh có người làm chỉ đúng một dặm thôi, có người làm hai ba dặm. Làm chỉ đúng một dặm có nghĩa là như thế nào? Tôi tin Chúa, Chúa Nhật tôi đi nhà thờ, tôi dâng hiến đầy đủ, tôi đọc kinh thánh qua loa. Tôi làm đủ những cái điều mà tôi cảm thấy như là Chúa bắt mình phải làm. Đó là mình đi một dặm. Nhưng mà cái người phước là cái người đi hai dặm. Cái người mà đến hội thánh này thờ phượng không phải chỉ để xem lễ rồi mình đi về. Nhưng mà mình đến thờ phượng với cả một tấm lòng. Không có ông Hải ở đây, nhưng mà khi mà ông cảm thấy cảm động, ông nói hallelujah, cảm ơn Chúa. Và thưa quý vị, tôi được khích lệ bởi những lời nói đó. Cho nên nếu mà quý vị đến đây mà quý vị bộc lộ cái tình cảm của mình ra với Chúa, quý vị khích lệ nhiều người, hãy đến đây và khuyến khích lẫn nhau bằng những cái hành động, bằng những cái lời nói. Đó là cái dặm thứ hai mà mình đi. Chúng ta có thể dâng hiến đủ thôi, một dặm thôi. Nhưng mà nếu mình bắt đầu mình dâng hiến cái dặm thứ hai, mình sẽ thấy ơn phước nó lớn hơn nhiều. Cái dặm thứ nhất nó đến từ cái luật lệ, nhưng mà cái dặm thứ hai nó đến từ cái lòng yêu thương. Chính cái dặm thứ hai đó mới thay đổi con người của mình. Còn cái dặm thứ nhất chỉ là cái trách nhiệm mình phải làm. Lần nữa tôi muốn nhấn mạnh cái giới hạn của nó đây. Tôi không nói là Chúa bảo quý vị phải đem hết tài sản của mình có đem trong nhà thờ. Phải đi mượn, đi ăn cắp, ăn cướp ở đâu để đem tiền của nhà thờ. Cái đó nó vượt cái giới hạn của mình. Cái đó mình không làm. Nhưng mà trong cái giới hạn mình làm hai dặm. Một ví dụ nữa là cái sự nhờ vả, mượn tiền. Ai xin của các người hãy cho, ai muốn mượn các người điều gì, đừng trở. Lần nữa chúng ta phải để ý có cái giới hạn ở đây. Không phải là tôi đi ra ngoài đường, tôi thấy bất cứ người nào đứng ở ngoài cái góc đường mà đưa cái bảng để homeless là tôi phải cho. Chịu Chúa dạy ai xin phải cho. Và không những là tôi cho không, thì xuống xe thì đưa cái chìa khóa xe, nữa, anh lấy dùng chiếc xe của tôi đi. À, nhưng mà cái ATM của tôi ở ngoài nhà băng cái con số là 1234, tôi có đủ tiền đó, cứ lấy anh xài thì anh xin tôi cho anh hết. À, tôi ở nhà số đó, đó cứ lại ở. Không, mình phải biết là có cái giới hạn của nó. Chúng ta làm tất cả mọi chuyện trong tình yêu thương, và chúng ta không có làm cho người khác bị hư. Con cái chúng ta cũng vậy. Không phải là con nó muốn xin chiếc xe mới là mình cho chiếc xe mới. Không phải như vậy, nó có cái giới hạn của nó ở đây. Trong Châm Ngôn 11 câu 15 có một lời dạy mà chúng ta phải nhớ, đặc biệt ở trong nước Mỹ này. Người là bảo lãnh cho người ngoài ác bị hại, nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh bèn được sự bình an vô tội. Bảo lãnh là tôi sai đó, hay là ký giấy bảo lãnh một người từ Việt Nam qua. Châm Ngôn nó là suy nghĩ lại. Cái giới hạn nó nằm ở đây. Mình phải có cái đầu óc khôn ngoan, xem xét từng trường hợp một. Và nếu mà mình thấy người đó thật sự gặp cái sự khó khăn, mình phải sẵn sàng giúp đỡ. Chứ để trong cái giới hạn của mình, trong tình yêu thương, đừng để cho người đó lợi dụng mình. Tóm tắt lại, những cái ví dụ ở đây đó không phải là quá đáng. Không phải là những cái điều làm tổn hại cho mình quá nhiều. Nó không phải là những cái điều vượt ngoài cái điều mình có thể làm được. Không phải là những cái điều mà mình làm hư người khác. Đây là những điều vừa phải mà đối với người tín đồ không thành vấn đề. Chỉ có hai điều thôi. Cái danh dự của mình và tiền bạc của cải thời giờ của mình. Mình biết mình có giá trị thì vì Chúa coi mình là giá trị chứ không phải người khác. Đó là cái điều mà người ngoài không thấy được. Họ chỉ dựa cái danh dự của họ vào cái nhìn của người khác mà thôi. Thành ra khi họ bị người khác phỉ báng, sỉ nhục, họ cảm thấy bị tổn thương. Nhưng mà chúng ta có một cái danh dự cao hơn trước mặt Chúa, hơn là trước mặt người khác. Điều thứ hai là tiền bạc của cải thì giờ. Đối với người đời lớn lắm, thì vì đó là tất cả những điều họ có. Nếu mà không có Chúa, không có cái đời sống về sau thì chỉ có chuyện đó thôi. Người nào mà chết càng có nhiều tiền chừng nào thì càng vinh dự chừng đó. Nhưng mà đối với người tín đồ, thứ yếu, tiền bạc chỉ là một cái điều mà mình phải có để mình sống trên đời, chứ không phải là cái gì quá lớn lao. Thì nếu mà ai xin cái gì trong cái nhu cầu của họ, mình giúp được, mình giúp. Nếu ai kiện tụng mình cái gì mà mình thấy không có đáng bao nhiêu, không có giành giật với họ, nếu ai ép buộc mình sẵn sàng mình làm để mình đưa họ về đến Chúa. Cái bài học này hôm nay chúng ta không học một cách mù quáng. Chúng ta có sự khôn ngoan, và trong sự khôn ngoan của người tín đồ đó, chúng ta biết cách xử sự đẹp lòng Chúa trong tình yêu thương, trong cái nhìn xa để giúp cái người đương cuộc tiến lên chứ không đưa họ đi xuống, không có làm hư con cái, không có làm đổ vỡ gia đình. Và chúng ta cảm ơn Chúa bài học này hôm nay, chúng ta nhớ Chúa muốn chúng ta có sự rộng rãi trong sự khôn ngoan, trong cái giới hạn của nó. Xin mời người đứng lên. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa bài học ngày hôm nay cho chúng con nhìn thấy cái gì quan trọng, cái gì không. Làm người tín đồ, chúng con có những cái tiêu chuẩn, có những cách đo lường, có những giá trị khác với người ngoài. Và Chúa dạy chúng con thấy là cái nhìn của Chúa, cái lời dạy của Chúa quan trọng hơn cái nhìn người đời, cái lời dạy người đời. Xin Chúa cho chúng con biết lấy ân báo oán để cái oán đấy nó tiêu tan, hơn là chúng con cứ tiếp tục lấy oán, đền oán để cái oán nó trồng chất. Xin Chúa cho chúng con thấy là sống đẹp lòng Chúa, chia sẻ giúp đỡ những người khác quan trọng hơn là tiền bạc mà chúng con giữ trong nhà băng. Chúng con cảm ơn Chúa về cái sự khôn ngoan này, và xin Chúa cho chúng con biết học được cái sự khôn ngoan này trong đời sống chúng con, để chúng con có thể sống một đời sống tràn đầy đẹp lòng Chúa, đời sống đem nguồn ơn phước lại cho những người xung quanh, đời sống làm sáng danh Chúa. Và Chúa, xin Chúa cho chúng con đừng nhìn những lời dạy của theo nghĩa đen của nó cách tiêu cực, để cho người ta chà đạp mình, nhưng mà chúng con biết tròn như bàn chỉ trường. Nếu mà người ta đụng đến Chúa, chúng con biết đứng lên và bảo vệ Chúa. Nhưng mà người ta đụng đến những điều nhỏ nhặt trong đời sống chúng con biết nhường nhịn để họ biết Chúa. Ở Chúa, chúng con xin Chúa cho chúng con sự khôn ngoan và sự can đảm để làm tất cả những điều này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.